Xin hỏi thầy một câu thầy.
Dạ.
Dạ. Dạ, xin chào thầy. Con nghe rồi, con thấy rất hay, con thấy cái này giống như là cái điều quan trọng nhất khi niệm Phật thầy ha.
Đúng rồi.
Dạ.
Đúng rồi đó.
Dạ, con xin hỏi thầy là khi mà mình niệm Phật mình phải lắng nghe cho sâu, cho rõ, nhưng mà để mà làm việc đó mình bắt buộc mình phải niệm chậm chứ không thể nào mình niệm nhanh mà mình nghe được sâu nghe rõ.
Cũng có thể niệm nhanh khi mà mình đã quen thuần thục những cái linh thiền thật, mình nhanh cũng nhớ là linh, nhưng mà nó sẽ mệt lắm.
Yeah.
Mình kêu và thư thả để cho cái người khỏe, an lạc vui vẻ, mà mình chịu chậm quá cũng khó lắm, nhưng chịu chậm quá mình nhớ nên rất khó thành linh, rất là khó nhớ lắm.
Yeah.
Vậy sau này cái tốc độ niệm chỉ là hơi nhanh lên, nhanh lên hơn cái năng lực mà.
Mà khi mà mình niệm nhanh mà khó giữ được cái tâm thanh tịnh hả thầy, thấy nó mẹ nó muốn rối loạn hả thầy?
Nó rối loạn mà nó dễ stress, nó dễ nhức đầu mà nó không có đi xa.
Yeah.
Không có đi xa này, các ngày nó từ từ vậy đó. Mà câu nào câu nấy nó vẫn bên cái ngày buồn. Tại vì Phật đã ngự trong lòng, thì cần mình phải niệm nhanh. Nhanh nó chậm gì này, ngự trong lòng là được, chính vì mình giấc là nên là được, cần gì phải đọc chữ nhanh mới giấc được. Quá nhớ con mỏi mà đấy, nó làm cho mình mệt chứ.
Đúng rồi.
Cho nên là không có được nhanh, mà không được quá chặt, tại chặt nó khó nhớ lắm. Chặt quá thì nó khó nhớ lắm. Cái chữ nó đời quá, sao mình giật nhất là cái người kia.
Vậy nếu mình chậm quá thì nó vọng tưởng nó nhảy vào thầy?
Đúng vậy, chứ mình nhớ anh khó khăn lắm, là phải mệt cái đầu đó. Dù ra là mình bệnh, người không nhìn nổi thì đâu phải nhìn chậm cho mình kia. Chỉ nếu mình khỏe đó thì không chậm cháo nên phải là là Không nhận đâu, không nhận đâu. Tùy cái sức khỏe mỗi người, tùy mỗi người thấy cái đó là chậm. Dạ, chịu thấy hơi chậm, tăng. Làm sao mình kêu được khỏe? Chứ không có gì đâu. Nói đến đó là mình kêu cảm thân đó để cho đạt vô trên cái tâm của mình. Mình đạt vô tâm mình để cho mình nhớ được. Mà mình nhớ được thế là chỉ là 10 phút mà nó vô. Chứ không phải là đọc được lên là có gì đâu. Từ từ nghe mà nó được cơ cho đạt thành vô. Nghe ra một câu rõ ràng là Phật Di-đà. Thì cái đó, nếu mà nghe ra được Phật rồi đó, thì cái đó là công cụ rồi. Bắt đầu tôi coi, nếu mà nghe được Phật là phải là 7 tháng Phật rồi nghe ra được. Khi cho sâu nữa là nghe ra 10 Phật thì không có được. Không có biết gì nữa đâu. Thì liền giải thoát khách khổ. Bạn khổ cũng không biết được. Tại vì Phật, quan là Phật. Thì từ đó là ba người cả đề và nhận ra trong đó đó.
Thầy thấy được cái điểm đó quá hay thầy.
Tại vì nếu tha quá, thì muốn đi cái phương mà nhờ tổ dạy cả nhà nhà. Những tu mà không an lạc thì không giải thoát được, không chịu. Chứ nó rất nhiều năm đi học đi co đi học. Học cái biết rồi, không biết là sao tu vô cho nó được. Thì phải cũng phải nhờ thầy nhờ, nhưng nó nhiều nhờ lắm. Chỉ khi mình biết cái biết lẽ rồi mà làm sao làm được thì phải còn nữa. Thì dành như rút gọn là cho nghe đó. Mà rút gọn của chị Hiếu là ý theo ngày hôm qua. Bệnh viên mới thích vậy đó. Khá gì chị Hiếu giảng là của ngày bệnh viên mới thích. Chị Hiếu mà chị Hiếu chế lại là không thích giả đâu. Chị Hiếu đi vào công phu được mà không giống của ngày dạy chị Hiếu sẽ không chỉ giấu luôn. Không có giả được. Nhưng mà nếu mà không giống ngày thì làm sao vô công phu được. Vậy đang nhập tâm là giống như mình đang trong phật thất tu với đại chúng mà biết phật nó quá hay là gì mà nhẹ thì cái bước đó thì mình cần bỏ cái nhẹ đó. Nhưng mà khi mình ra khỏi cái điện, nhiều khi mình buồn rồi mất công phu thì mình cần nghỉ nhẹ để cho mình khỏe, có thể vui được chút. Bởi vì cái đó là do cái công phu mới làm nên, chứ không phải là dùng ý chí mà được đâu. Do không phu mà làm nên pháp giải thoát vậy. Cho nên nhiều người dùng ý chí thì vẫn không có thoát được, dùng ý chí vẫn không thoát được cái cảnh thế giới thật ai đâu. Nghe mấy cái bài là đủ rồi chứ không có kể nhiều đâu. Phải chờ tiến tung tới mức rồi nữa, rồi các vị tung thêm nữa. Thì cái đó làm sao đó. Tại khi mình đã biết phương pháp tu á, thì mình nhập cảnh giới. Xong mình sẽ vô tới giới Phật hết. Thì ở trên phạm xe nó có xài biển, nhưng mà cũng không cần nghĩ gì hết. Tại vì đẩy được là được, cái hạ phẩm hạ sanh là được rồi. Không có cần phải thêm nhiều như một hiện gì xa đó. Thì các thể tự giác có những thật được. Thì cái đó là cái điểm cũng nói sợ. Có thể là bây giờ mình chưa có cần, mình 10 năm nữa sẽ thật. Và khi mà mình nói cả anh với chị Liên với người Thái Gia luôn đó, khi mà mình niệm được tới 10 phần đó, cái Phật rất vui rồi, nó nhắc trong tâm mình rõ lắm là Phật Di Đà. Thì chỉ nhắc là nghe rõ, có nghĩa là mình hiểu, mình đang có Ngài. Ngài làm thành nó rõ đâu. Thành thành nó rõ, cũng như mình mở nhạc lớn, mình không hiểu cái bài nhạc nó có khác cái gì. Mà không biết nhạc nó hát cái gì. Còn cái này là nghe được cái bài nhạc nói gì. Đó là ví dụ cho mình biết. Vậy cái tiếng Phật mình hiện cho biết là mình đang đọc này. Mình đang đọc tên của Ngài, và mình đang cái tâm thức mình đang chú ý chỗ này đó. Đó cái đó là cái tâm mình đó, chứ không phải là thành thành không, giúp rất nhiều. Nhưng mà cái tâm mình biết đó là Phật. Biết cái biết nó phải sanh ra, cái biết đó là mình đang đọc Phật, Phật Di Đà. Mà cái đó là phải nhí các căn hết là nghe mới vô được. Con mắt không thấy được, không thấy gì nữa đâu. Phải sâu lắm thì mới nghe thanh như vậy được. Thì mới biết được là nhí cầu sáu căn của tổ là như vậy đó. Thì khi mà nghe ra Phật rồi đó, thì cái tâm giải thoát nó liền có là hiện tại mình đã có Phật, mình có tất cả, mình đã không có vọng tưởng. Thành nghe người Phật thì vọng tưởng có. Mình không suy tư gì thì cái đường giải thoát nó thân thay vậy. Thì từ đó đó là định, cái đó gọi là định. Thì từ định đó thì nó sẽ sanh trí tuệ. Rồi hành rất là nhiều sự hiểu biết về giải thoát, sự lầm mê của ngày xưa của con người mình ta, cái sự u mê của mình ta, năm nay mình đã sai lầm thì sám hối. Nhiều cái sám hối của tôi, và nhiều cái ăn năn, và nhiều cái sự hy vọng cầu giải thoát của nó sanh ra. Thì trí tuệ nó sanh ra, nó sanh ra rất nhiều, nhưng mà thể qua nó được chạy ra không? Không có nghĩ nào khi chạy ra trí tuệ đâu. Nhiều khi đó, sanh ra trí tuệ là mình muốn đi giảng pháp, mình muốn đi quan pháp, mình muốn đi thuyết pháp, hay là mình muốn đi chia sẻ, mình muốn nhiều thứ đó. Thì sao đó là kéo mình vô đạt được nữa đâu. Cho nên nó sanh ra trí tuệ, các thầy coi mà trí tuệ là từ định mà ra. Không có bỏ định thì giống như cái Phật đó. Thì nó sanh ra nhiều cái rồi. Cho tới sau này nó sanh ra thần thông dị luận, nó sanh ra muôn ngàn pháp. Rất là đặc biệt, nhưng mà vẫn không có chạy theo. Tại vì chạy theo thì có thể vô được ta. Nên là mất cái hoa sen luôn. Con sẽ thành ta vẫn giữ được hoa khí ra. Như cái hỏi ban đầu. Thở bằng đầu tôi sao giữ cho tới ngày cuối cùng. Có ở chút vừa rồi sẽ rất nhiều trí tuệ, có thể ta hiểu rất nhiều thứ. Tinh thần Phật qua lên ta biết rất nhiều. Nhưng mà vẫn nghĩ là vẫn lấy cái gốc là định của ta. Đừng để cái kỳ tiết tư quệ ở đâu đó mà nó phá ra định. Tại vì nó định thì phải đi tiêu. Cái đó sâu lắm. Tình như vậy là nhớ thì nó là không phụ. Tại vì cái người thấy nó lấn cái đến của anh, nó thấy rồi. Anh thích quá, tại vì xưa anh không biết cái này, tại vì anh biết anh mừng quá. Mà xưa anh không được hiểu cái này, giờ không hiểu. Mà đọc cái đó, anh cứ cho anh hiểu xong, mừng quá, thì cái tội này thành ra. Mình bỏ anh Phật. Như thế cái tội đó rồi phát huy nhiều thứ tội khác. Thành ra mà hồi quay qua lại, thì mất cái Phật gì lại. Đó là như vậy, cho nên các thầy nói sau này, tu được công phu rồi thấy cái gì cũng nhiều điểm, đừng chạy theo sẽ vô được ta. Thì Phật nói từ 50 năm mà, rồi đó không phải đơn giản. Thì mình biết như vậy thì mình phải hiểu là sau này mình có giỏi hay là mình có thanh tịnh mấy gì nữa, cái gốc của mình vẫn là cái bài giảng này là nghe Đức Phật để về trong tâm. Để về bản sanh cho mình, mình có thể yên bình, mình sẽ hiểu gì khác. Mình sanh ra nhánh lá, mình sanh ra một cái gì khác. Nào là bài giảng nữa. Ở đằng sau sâu lắm như trong bốn cái điều thật nghĩa, có nhắc một chút mà không có nói gì. Tại cái bài giảng là cái yếu giảng. Để cho mình đem nhận thật sao biết cái ý nghĩa gì thôi. Đó là như nó là phải. Nhưng như nó theo thì nó biết được những cái tỉ mỉ trong đó. Thì đó, hãy mà biết các pháp như vậy thì liền thành tâm có lời của tổ rồi thì qua. Nhưng mà tu rồi và tu cho thấy tình đâu, thấy cảnh giới gì cũng mình sẽ theo. Hoặc lại, thì như vậy ra thì sẽ đi một. Còn mấy chỗ tới trước nữa là nó cứ bốn cái điều này chỉ sẽ nhắc là trong đó những cái gì đó mà không hiểu mà lại chỉ tự hiểu được rồi đó thì sẽ tu được. Tại vì mình niệm cái tiếng Phật đó cho tốt thì mình sẽ hiểu thôi. Tại vì người ta nghe tới mức
dạ
hiểu tới mức thì nào nó vô ta bắt không nổi, hiểu sâu một chút thì sẽ hiểu.
Bốn điều đó mà thầy lấy một từng điều ra thầy giảng suốt cả đời cũng chưa hết.
Bốn điều này thôi, bởi chỉ nhớ nói sao lại chỉ có bản thân cũng để là cũng là một.
Anh như thật là.
Bốn điều này, điều thứ nhất là nghe cho phân minh. Tại vì nhắc này không dừng lại, có thể anh Linh chỉ đi nghe rồi, thì không dừng lại chưa nghe đâu.
Dạ.
Mà mình nghe. Mình nghe cái tiếp Phật đó, thành ra mình nhắc một cái người khác cho cái người đi có tăng. Chứ không phải là nghe thành thường, rồi mình nghe để cho biết là cái tâm mình đang nhớ được ngày càng duy như này.
Dạ.
Còn ngày thì ngày hiện tiền trong tâm thì nghe chỉ đến 10 phần rồi có thể mất 3 tiếng đồng hồ. Không phải dễ không? Thì mình nghe, nếu mình nghe sơ sai đó, nghe 2 phần thì vọng tưởng 8 phần. Thứ hai mình đi, mình nghe tới 4 phần, 5 phần thì mình sẽ thấy cái vọng tưởng nó giảm xuống. Mình nghe tới 7 tác phần là mình thấy rất an lạc, mình vẫn còn mơ mơ mình phải vọng tưởng. Còn nghe có được. Mà nghĩ cho xấu một chút nữa đó thì mặt mày nó giống mặt phát hào quang hết rồi, đẹp không thể nghĩ tưởng được. Tại vì nó hết vọng tưởng rồi. Đó là như vậy, các nhà tướng thảo lại này. Tại vì không có vọng tưởng. Đó là thứ nhất. Điều thứ hai đó là phải điều hòa thân tâm, phải coi chừng nó nhức đầu trong mặt người ta. Nó khó chịu, nó mất đề. Nếu mà nhìn cái trạng thái đó, điều này không dùng con thái quá. Chúng ta nhìn quá, dùng nhiều sức quá. Đây là niệm gấp quá, niệm nhanh quá. Rồi sửa không mấy lâu này mình sẽ sinh bệnh.
Dạ.
Mình không sửa, cứ như mình tu mà nó không có thoải mái á, thì một năm mấy năm mất sao, mà tu năm ba năm mới bắt đầu sinh bệnh. Một ngày một chút không thoải mái gì đó. Thì
dạ.
Năm bảy năm là mình phải sinh bệnh, bác sĩ kiếm ra bệnh đâu. Tại cái này là do tâm của mình làm cho nó nặng nề. Sao mà bác sĩ nào chữa bệnh ra cho được. Khám rất khổ, mà mình rất khổ, mình không có dễ đâu, giống như chữ yếu khó giảng, xuống đó. Chú niệm mà năm sau chú sinh bệnh á, mỗi lần mà đọc lên cái tâm sống đó. Nên là như chú nói là hai trăm mấy á, à, đọc nữa sẽ đứt cơn máu quá, không dám đọc nữa mà, mỗi lần đọc là niệm Phật. Không đọc không niệm Phật được.
Dạ.
Niệm Phật là chết. Mà bác sĩ khám 6 tháng, tháng không ra bệnh. Mà không niệm Phật, tôi bỏ, cũng không hiểu luôn.
Dạ.
Đau khổ lắm. Là niệm thì lên, không niệm thì sao?
Dạ.
Niệm đắt quá. Nó không có để ý cả. Thì chỉ là thân tình là liên quan nó nhiều lắm. Niệm mà không bạc, không có biết cách điều hòa thì sẽ lên những bệnh của là tổn khí. Thế thôi, nhưng mà thì không á. Chỉ một con mà hiểu, niệm ép hơn quá thì được tiếp khi hơn vậy đó.
Dạ.
Cứ một bụng. Một chiếc khơi nó tiến hoài thì đầu xuyên không có đủ. Khi mặt mát cho người đó nó không điện hoài. Thế là 7 năm sau thì nó đầy hơi, cái hơi nó tổn rồi. Liên sanh ra.
Dạ.
Cho nên là phải nhẹ nhẹ, thoải mái. Khi nào có nhức đầu mà nó có chậm mặt, khó chịu. Mà đi đứng không có an lạc, ngồi cũng không có đi. Thì cái đó là theo thể tu quá rất mà là chắc trước. Mà làm chắc cái gì quá. Làm thông được.
Dạ.
Mình nói là tu như thế này mới đúng, mình làm được, mình thắc mắc, mình chấp trước thì nó liền sanh bệnh.
Dạ.
mình phải còn một thắc mắc gì hết, rất khỏe, rất yên bình, không có ưu tư lo âu, chỉ cần Đức Phật Di Đà ngự trong lòng ta được rồi.
Dạ.
Ta trở về nhà, ta không tắm về đâu còn này, không có thắc mắc gì còn gì, mình chắc chưa phải về tới vậy đó vậy. Thì khi mà không làm được bắt đầu vấn đề.
Dạ.
Chắc chưa là phải nhiệt tâm, phải là bất niệm tư niệm, mình làm không được nó vấn đề, tại vì anh không làm được.
Yeah.
Rất dễ bị bệnh chứ không có thể. Nếu mà tu nhiều là vậy. Rồi cái điều thứ ba là khi mà mình đánh chặt vô thì bệnh rồi rồi thì cái tính nguyện, cái tâm còn giải thoát nó liền đó. Nên chặt vô nó rất hòa hợp. Thì bao nhiêu cái pháp giải thoát mình liền gì? Mình sẽ làm sanh, mình thấy cái người này mình sẽ thoát luôn rồi. Mình sẽ gần Phật vì cái niềm vui. Cái pháp hơn cái sanh ra, pháp thiện nó sanh ra, giới giải về sanh ra, bao nhiêu cái trí tuệ nó sanh ra, bao nhiêu cái hiện nay là giải thoát nó sanh ra, thế nó là bất khả tư nghị, sâu thẳm thẳm gì. Nó không có phải thường đâu, nó nhạt lắm, nó vui lắm, nhưng mà mỗi người công phu mỗi sâu mỗi càng thì cái niềm vui nó mỗi hạ dạ. Tại vì cái niềm vui giải thoát nó sẽ tới. Và cái điều thứ tư là, không biết mình giải thoát hay không á, thì cứ coi là từ sáng giờ mình tự chủ cái tâm này được bao nhiêu phần.
Dạ.
Tự chủ là sao? Là trong tâm mình phải là hợp, mình là tự chủ. Là mình đến tới 10 điểm đó.
Dạ.
Tự chủ, thì tự chủ như vậy, ví dụ như một ngày, sáng giờ thì tự chủ được cái tâm. Tự chủ lúc thôi, thì lâu ngày mình phải tự chủ. Sáng sớm vậy, tự chủ tối vậy. Đó mới là nỗi bản thân.
Dạ.
Đường đi đi dài vậy. Chứ bây giờ mà, cứ lăn thành cái suy nghĩ lung tung hết thì đương nhiên là năm xuân sẽ suy nghĩ lung tung. Hiện tại cũng không tự chủ được thì năm xuân nó rối loạn hết cả. Cho nên người ta là ở trong cuộc sống là thấy phương diện thì trong năm phạm Phật thì cái ngày bản thân là để nhất định sẽ tới. Không phải là đợi lúc đó là mới tự chủ đâu. Đã tự chủ được bây giờ thì cái quả đương nhiên là bản thân. Nó không phải lo thì mình làm chung, không có lo. Phải là nhân năm chúng là quả nữa. Nó có phải đợi năm chung mới tự chủ. Ta tự chủ giờ thì đương nhiên năm chung là cái quả. Chẳng mấy chục năm của ta mà. Nó là mấy chục năm mà. Thành ra là các vị người ta tu thật đó, người ta để tâm còn mình có chạy theo vòng thường nó sẽ là giờ đi to từ như Phật. Mà mình phải biết cái điều thứ nhất kìa, chứ không thấy là mình không tự chủ được một phút mà không tự chủ được thì đừng có tưởng.
Dạ.
Niệm tới mức của nó thì mới nói là tự chủ. Mấy cái điều thứ tư là cũng phải làm do cái điều thứ nhất mà làm được thì mới nói là dạ.
Dạ.
Nhưng mà cái niệm nghe hai ba phần mà nó kéo đi thì làm sao tự chủ được. Tuy cái niệm niệm Phật mà lòng cũng không tự chủ.
Dạ.
Tại vì vọng tưởng nó nhiều quá mình nó lôi đi tiêu trơn. Cho nên chỉ mới nói là dù cho mình muốn đi Tây Phương dùng cái vọng tưởng á, nó suy nghĩ cái A, cái B, mình cũng không có nhớ được cái chuyện bản thân trong lòng. Mình cũng quên mất hết trơn cái chuyện Phật Di Đà. Và cái chuyện Phật Di Đà Phật, và cái tâm mình không có nhớ được cái gì hết á. Mình kiếm ra là cái nồi, cái chén, cái bàn, cái ghế. Mà khi mình đang niệm Phật đó, một cái tâm mình cũng không có nghĩ được vậy. Tại vọng tưởng nhân kiếm có chỗ. Còn như mình nghe đến mức á, thì không có cái bàn, cái ghế là toàn là Phật á. Cái đó mọi người là thông minh. Cái đó là định đó.
Dạ.
Cái đó là tu định đó, mà khi có định rồi sẽ có tuệ. Mà khi có định tuệ sẽ có nhớ nè. Không có phản cái gì đâu.
Dạ.
Nó sẽ đủ hết cho vợ, nó là vậy mà. Cho nên niệm Phật một cái liền được nhớ định tuệ.
Dạ.
Đó là giảng ra đó. Thì cái này chứ mà giảng có anh Linh.
Dạ.
Giảng ra đó, dạ.
Rồi giảng sẽ là cho biết, là gì. Một cái người trong công phu sẽ thấy mới vậy hết. Đó là như vậy. Bốn điều này đi theo lời của Ngài Quang hết.
Dạ. Dạ, thậm chí cái khóa này.
Dạ, cũng là của tổ hết. Để xin được thứ nhất là nhiếp trọn sáu căn tính niệm nói tiếp. Nhiếp sáu căn là phải nhiếp cái nhị căn. Nhiếp được nhị căn là thì sáu căn niệm thành tinh đó là lời của Ngài Quang. Mà nhiếp cái nhị căn là năm ta nghe. Nghe cho sâu xa thì sẽ nhiếp được nhị căn. Nghe cho tới không có vọng tưởng thì các căn niệm thành tinh. Tốt như vậy thì không có làm lớn đâu. thì cái làm sao mà nghe chưa biết gì cần thì nó phải giải, không có đại được. Tuy có lời giải vậy nhưng mà chỉ biết giải nghĩa nghĩa cho sâu và có nghĩa thanh thanh rõ, nghĩa là biết mình đang gì. Cái đó là nghĩa. Bởi vì mình đọc hay như là học mà mình mường tượng được, mình biết nó là nghe một phần chấp được bớt bớt hạnh phật. Cái lý nó thành ra sâu bao nhiêu thì cái dòng tượng liên quan thì ví dụ là thấy mình đã nhớ anh lên thì không có cái gì bị vô được đâu.
Dạ.
Nó còn thứ rồi cái tâm nó còn trả về nhớ được Phật hay không? Mà làm sao nhớ về trong tình có Phật đó là bởi vì phải làm tay nghe một tập. Mà phải vui hòa đừng cái sân bệnh thì chỉ cố gắng quá thì không phải tìm chân nó. Được cái Phật trong lòng mà lại khỏe hơn được.
Dạ.
Để biết cách điều hòa nó để làm quá. Chưa có được Phật mà đã biết đâu rồi. Để điều chuyển bởi vì phải nhìn thư giãn, thoải mái, có chừng mà. Chứ không phải mà mình dắt được đâu, mà không phải là mà chậm chậm được đâu, chậm chậm là nghe không được gì hết. Thế nhưng mình dùng tâm mình nhớ Phật đó, không phải là dùng tâm nhớ, mà gió âm thanh mà vào. Bởi vì giảng cái bài này, người nào tu thì sẽ vui lắm, tại vì dễ lắm. Khi mình dùng tâm mình nhớ như này thì cũng có thể đi tìm hơn, nhưng mà đó, nó mệt lắm, nó không có dễ.
Yeah.
Niệm mà mình muốn quên vậy còn được thì mình cần gì ngoài trời.
Yeah.
Nhắc hoài là muốn quên cũng khó nữa. Mình không muốn nhớ cũng phải nhớ mà. Tại mình niệm mà. Gọi là chuyện tranh. Nó dễ hơn không?
Hay quá.
Thầy ơi. Giống như vậy, bằng gì phải tập cho nó dễ thanh nhắc. Chứ mình nhắc người rồi đó.
Yeah.
Quên cái người đó, cứ nhắc tên hoài cho quên được. Nhắc tới một hồi thì không có nhớ gì khác, không nhớ gì được không? Muốn quên
khổ
được
thì
được. Dạ. 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 Dạ.
Dạ.
Khổ quá, nhớ không được thì nhớ khác. Bây giờ không có cần phải nhớ mà đọc cho đàng hoàng thì sẽ đi.
Dạ.
Phải có lòng tin, phải có phát nguyện, phải thương mến Phật đã. Chứ nếu không thương mến Phật, đọc lên thì cũng nhớ thì nó vẫn có thể không ảnh cạnh lắm.
Dạ.
Để nó không muốn gần, để không muốn ở chung được. Nhưng cũng nhớ, cũng không thấy thân mình. Cho nên là phải như cái văn sao phải đọc Kinh Di Đà, đọc Kinh Vô Lượng Thọ, phải nghe Chư Tổ giảng một thời gian ra để sanh
ra
tình muốn phát nguyện bắt đầu mới vô bài giảng này.
Dạ.
Nói chung là giống như là quý thai nên biết là chị đi cũng đã được cái giải trí vô cái này là khẩu khổ và
dạ.
Chưa biết gì chờ thì phải cho họ biết về công hạnh của Phật và giảng như Kinh Di Đà cho họ giảng cho họ thương mất và họ biết nguyện của Phật thì từ họ mới vô cái. Chứ không mấy người vô đây liền á, khi họ niệm tới người bệnh họ cũng có tình cảm với Phật.
Dạ.
Nó đâu có được. Nhưng mà không có tình cảm ngày mình niệm tới người bệnh cũng không như vậy. Thì từ đó cái việc thứ ba nó hết cả cái việc thứ ba là nó biết quyết. Nhưng mà muốn vô cái việc thứ ba là tính quyền hành đầy đủ là bắt buộc phải vô từ gì cả. Từ cái đầu âm thanh rồi ra, bây giờ nó giảm lắm. Tịnh tâm là gì? Tịnh tâm là muốn đem thế giới của Phật với Phật giải của Thăng Hoàng. Mà muốn đem thế giới cái dụng cho Thăng Hoàng thì Phật giải bốn cách. Cái thứ nhất là thật tướng người ta không có tu được, đột phá cái tu được thì không có tin. Thứ hai là quán tưởng các ngài không có đọc với những Phật mà đem cái pháp quán, người sao thức quán đó, đem cho Thăng Hoàng quán, quán thành ra thế giới cực lạc, cái Phật giải là ở trong tâm. Thì cái gốc Phật muốn mà, Phật muốn cho thế giới Phật thì Phật ở trong thanh máu thì ông sẽ cảm ơn đạo giao thì đại nguyện của Phật thì chỉ dẫn ông. Thì ông phải quay như vậy thì ông không có đạo anh như là không có đạo không chỉ dùng tâm mà quay thì cái người đó quay thành đó thì thấy phương diện tiền cảnh giới rất cao sanh thượng phẩm không rồi mà cái người đó thời gian đó không tu được nhãn quan nói không tu quan được rồi rồi nó là quan thượng rồi quan thượng mà để cái tượng của Phật trước mặt mình cái tượng Phật của mình nhìn cái tượng đó mà khi mình đi dưỡng thiên nhiên mà nhớ nghĩ rồi cầu mà thành cũng không có làm được thành cái đó cũng không có dài tại không có dễ đâu cái đó cực hết còn thời gian đó là không có dừng tâm chỉ chơi chỉ là hoàn thành mà đạo âm thanh làm sao mà Phật và thế giới Phật lưu trực tâm thì phải chỉ giảng là được rồi
đó
nghe cho đàng hoàng thì sẽ được bằng nhiều quán tượng. Tuy nhiên này mà niệm đúng giống như quán tượng tại sao không có cần quán tượng cũng thấy thầy tượng đó là đại khổ. Thì ra rất dễ, không cần dùng tâm máy, không gì cả, mà đọc lên nó thì Phật nó liền ngủ trong lòng.
Dạ.
Yeah. Đọc cho Phật ngủ trong lòng rồi, phải nghe như thế nào. Thì nếu mà tùy danh mình không có liền hiểu mà, sau mà nghe đi trong tâm trong chuyện lên thì cho đàn hoàng cảm định, nhớ mình không nhớ người khác được luôn. Định nghe ngay những lúc đó thì cái đó là tính tâm, là Phật muốn làm cái đó mà niệm Phật, sao có biết Phật mà làm cái gì vậy? Không cần mấy người, không cần dùng tâm suy nghĩ gì hết, mà đọc không có người biết cách nào đọc sẽ được cái điều này, đó là tùy mình. Rất dễ, các căn cơ thì tu được, hạ căn cũng tu được, người mà gì cũng thấy tu được nhưng mà hiểu. Còn nếu mà đọc cái danh xuôi nó ngoài đọc thành lâu ngày đọc học biết Phật thì chết. Bây
giờ
nhắc
đến
quán
làm
gì có, nhắc đến thế giới thì có, nhắc đến địa bàn có, nhắc đến thế giới thì làm 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 có, nhắc đến thế giới
thì làm
có, nhắc đến thế giới thì làm có, nhắc đến thế giới thì làm có, nhắc đến tại Phật niệm trong lòng mãi không có vọng tưởng, như vậy không muốn ra không giải thoát được, không giải thoát được.
Bài pháp của thầy hay quá, thầy hay thống thế.
Nghe được hoa đồng vui nha, nghe được những cái gì là vui lắm luôn.
Dạ.
Nghe bận lắm. Nó là cái giải tỏa, nó là một cái dụng sức gì mà thầy biết không?
Dạ.
Trong lòng, dễ lắm. Dễ nhất là cái đó, chứ tôi đã cũng quán tự là cũng để cái đầu nó cũng phải thương được. Khó lắm rồi.
Dạ.
Phật thường lắm để cái mắt thì dành để cứ di ra để ta. Đó hết chúng sanh là do cái di ra mà thì dành. Nó kỳ danh là phải như chữ dễ mới ra được. Còn mấy là sẽ không sai đó. Là chỉ khổ lắm ở trong đây. Theo tổ lòng mình lắm. Nó chỉ chịu học khổ. Thì biết là cái phẩm cho tâm là đúng, không biết là sao đây. Khó khăn lắm. Bây giờ anh biết rồi. Đọc cái âm thanh này liền có. Thì gốc dẫn là chuyện mà tính nghĩ thẳng.
Dạ.
Dạ.
Không có chạy ra được đâu. Cái gốc dẫn là tình Phật nhớ Phật cầu Phật. Phật cứ ngưỡng trong lòng rồi cũng không thấy cái gì ở đây. Là
nhà
đúng lắm rồi, là từ số là tiếng thôi. Đó là như vậy. Cái công tiếng của mình là làm sao? Trong tâm mình nhớ được nghề, mình nên nhắc cho mình nhớ. Nhớ được nghề rồi thì sẽ được tất cả.
Dạ.
Thì á, cái bài giảng hôm bữa đó là mình nói về nghe. Thì đúng rồi. Nhưng mà người ta nghe rõ đó, thì tại vì chữ hiếu, cái tiếng một kiểu chữ hiếu nó khác các vị, cho nên chữ hiếu giảng. Thì về chữ hiếu mới biết là thì ra thì, đâu phải ai cũng giống mình đâu, cho nên phải giảng rõ hơn. Người ta sẽ dễ tu hơn, thì cái bài này sẽ rõ hơn. Niệm á, cái tiếng Phật A Di Đà nó rất là rõ, nó rõ cái mình đứng lên nó cũng không mất được, nó từng câu nó đặt trung tâm vậy đó. Mà đây là niệm, không phải nghe nha, niệm thôi. Niệm nó phấn minh như vậy mà câu này nó đi tục qua câu kia mà nó giống như là cái vọng tưởng rõ nhất kinh tâm, nó rất thông minh. Niệm mà buông xuống không được á. Niệm giống như là muốn ngưng cũng ngưng được, tại nó rõ lắm từng câu vậy đó. Thì từ cái chỗ mà rõ đó bắt đầu mà lắng nghe. Từ cái chỗ rõ đó rồi, tại vì á, nếu mà mình muốn lắng nghe, mà cái này nó không có cái gốc mà cái tiếng Phật nó không có được nhìn rõ ràng mà liên tục như vậy thì mình nghe không có được. Mình nghe rồi mình niệm không có mở quá sao nghe. Cho nên cái gốc này đó mình đã có là cái tiếng mình nó liên tục từng câu vậy đó. Bắt đầu mình bắt mình nghe. Thì nghe sâu cho tới đó là Phật Di Đà. Thì cái đó là điều thứ nhất. Một điều dễ dàng. Nghe tới hoàn toàn là biết mình đang đọc tên của vị Phật. Đó là điều thứ nhất. Thì lúc đó đó, mình sẽ biết là mình đứng lên hay mình ngồi xuống. Mình làm việc sao mình ngồi yên liền giống nhau, tại vì cái âm thanh này không có buông xuống được đâu. Nó phân minh tới như vậy đó. Còn người thường không biết tu quá thì cái ăn thì đâu có chuẩn như vậy. Mờ lắm, nhìn mà không thấy. Nghe cũng không được. Cái âm thanh yếu quá. thì làm sao có thể nói là tu trong động được, ngồi yên tu cũng được luôn rồi. Còn cái này cái mà chị Hiếu nói đi hay là ngồi thì giống nhau, không phải đợi ngồi xuống mình là liêm diêm mới có đâu, lúc nào nó cũng phân minh như vậy, buông xuống hơn được, đuổi đi cũng rất là khó khăn. Đó là biến thật rồi, cho mọi người lắng nghe.
Dạ, như là Phật.
Thì bắt đầu mới nghe cái sâu xa. Rồi từ đó là, mà cái tí niệm đó, nếu mà nó mạnh quá, có thể nó làm cho mình hơi khó chịu, thì điều hòa nó xuống chút. Dùng cho nó mạnh, mà tới lúc mà phải khó chịu, cho nên cái đó là điều thứ hai đó, là điều hòa trung tâm. Cái âm thanh đó rất là thông minh, nhưng mà nó không có làm cho mình khó chịu. Tại vì khi nó thông minh quá, nó làm cho mình ngồi đi. Mình lộn xộn, mình ăn xăng luôn á, giống như nó mạnh quá, thì mình phải điều chỉnh được. Nhưng mà cái âm thanh đó, anh niệm cho tới mà đang ngồi như đứng lên cái y chang, âm thanh vẫn phân minh như vậy đó.
Hay quá, dạ.
Thì tu dễ lắm, thì tu sẽ dễ dữ lắm luôn đó, dễ, mà không khó khăn nữa. Mà cô chị thấy anh chị hiểu vậy?
Dạ hiểu thầy, dạ.
Dạ, tôi có hiểu thế thầy.
Có nghĩa là niệm rõ, nghe rõ.
Dạ.
Nó niệm rõ là vậy, nó là nghe rõ. Nghe rõ thì sâu xa nhiều lắm. Nghe dạ. Rất là sâu xa thì nó thành công cụ. Thì dạ. Không có rõ nhẹ nhiều, bởi vì người ta đi làm có thể ở sẵn được. Tại cái âm thanh rồi đi làm cũng mất được rồi. Nó rất là mạnh. Nó rất là chuẩn. Đi đứng nằm ngồi đều chuẩn. Thành ra là người ta không có trở ngại việc làm mấy. Người ta nhiều khi đi làm thì vẫn nói xanh. Đấy mình học, mình suy nghĩ hoài. Tại sao cái người cư sĩ ngày xưa nói xanh đông như vậy? Đâu phải người ta như các thầy mà ở trong rừng sâu núi thẳm. Ở trong rừng núi yên tĩnh mà tu đâu khác nghĩ nó cũng bão lộn lắm. Mà sao mà gió vậy? Thì khi chuyển tu một lúc chuyển biến.
Nha,
chuyển biến là tại cái tiếng Phật của họ chuẩn lắm. Nó chỉ là khi nào suy nghĩ không nghe thì họ bị mờ cái tiếng Phật. Nhà buông ra một cái là họ sẽ chuẩn, tại vì họ biết cách, còn như mình chưa thu được á, mình vô trong thấp mình tu cũng được rõ vậy. Ngồi yên cũng tu được vậy. Thành ra là phải học cho thật tốt, phải có thầy dạy tu cho thật tốt, thì bắt đầu là dù cho hoàn cảnh nào cũng có thấy là cái cơ hội sanh rất cao.
Nha.
Nha.
Thì không nhất thiết là phải nhắm mắt định thần như cả ngày đâu, nhưng mà nhắm mắt định thần ở trong rừng sâu núi thẳm thì mới sự thật là đi xa là giảm được. Còn đi làm hoặc là còn ở trong thành phố đó thì cũng có thể bản xanh mà bản xẹp cũng cao đâu, tránh lúc đó là cũng có buông xả hết á, cũng đi vô chỗ yên tĩnh mà không, để cho cái tiếng nó liên tục. Giống như chị Hiếu nói, khi mà tiếng nó không rõ thì nó vô tâm anh cứ vô chánh điện cũng vậy thôi nè. Vô chánh điện của kỳ nào không mà. Còn cái này là cái âm thanh nó rất rõ, âm thanh nó rất thông minh. Nhưng mà khi mà âm thanh nó thông minh thì mình còn lại không rời chánh điện được. Thì đó là lời của chủ tịch.
Dạ, đúng rồi.
Khi mà âm thanh nó thông minh rồi mình không cuốn ra cái gì thì khó khăn.
Dạ.
Mình không có cái tâm nào mà đi ra vô nhà bếp được hết trơn. Mình chú ý vậy đó. Còn khi mà cái tiếng Phật nó chưa thông minh thì mình ép mình vô chánh điện thì mình đâu.
Dạ.
Dạ.
Bếp mình mà nó cứ muốn tâm đi về bếp thôi, đi ra ngoài vườn nè. Phải cái tiếng nó chưa rõ. Ngồi trong chánh điện thì vẫn là vì nào. Còn cái này á, là nó tự động nó giác mình lần lần biết Phật. Cả gì không thú này vậy. Rồi mình mới biết, ồ, thì ra. Nếu như mà mình niệm rất tốt như vậy đó, thì nhãn quan sẽ nói ông là người tử tôi liền đó. Ông không có khác tôi mấy đâu. Chúng tôi cũng như vậy đó. Không khác mấy, tại vì cả ngày cả đêm ông là Phật mà sao khác được.
Dạ.
Tại vì nó rõ bốn chi, nó là buông xuống không được nữa. Nó rõ lắm. Như là A Di Đà Phật nó rất rõ. Mà cái này là nhìn cho nội tâm mình niệm thì sẽ bắt được nó. Cái này là cái bí quyết. Mà thường người ta tu người ta không nhìn được cái này đâu. Người ta tưởng là bên trong ở chỗ nào ta đi kiếm hoài không ra. Cái này cái gì cái bước đầu tiên, cái là cái bước chân đầu tiên mình bước xuống đất là đang nằm vậy.
cái bước chân này mà không học rồi đi học thì sao mà được, sao mà làm được. Mà muốn hiểu được cái lời chuyện hiếu thì phải niệm cho rõ rồi thử đứng lên coi có nó mất nổi không. Thì sẽ biết được chuyện hiếu nói gì. Phải thí nghiệm như vậy đó, đang nhàn thì đứng lên rồi coi có tiếng nó còn vang không, nó còn rõ ràng không. Nó rõ ràng là mình cười liền á. Vậy chứ nào, khi mà mình niệm Phật á, mình nghe rõ rồi mình nghe, thì cái niệm rõ là gì, mình nghe ra được Phật, cái niệm mình cười nữa hay chứ. Không có ngưng cái nụ cười được đâu. Mà không có ngưng nổi cái nụ cười, chứ như cái pháp thủy không có thể nào mà không cười được. Tại vì khi mình nghe đến mức nào, đó là cái bài giảng. Đó là cái bài giảng đó. Nói chung là cái pháp này đi vô cái sự vi diệu lắm. Nó sẽ phát thủy sung mãn, nó sẽ nhiều cái điều tốt mà mình được cái này ra thì bảo vệ. Miễn sao mình học, mình thực hành rất tốt, mình sẽ làm được tiền.
Yeah.
A Di Đà Phật, yeah. Xin hỏi thầy, nếu vậy là khi mà mình làm bất cứ việc gì mà mình dùng đầu óc mình suy nghĩ thì coi như là cái tiếng Phật hiệu nó sẽ bị giảm, còn khi nào mình làm bằng tay chân thì cái tiếng Phật hiệu mình không sao thầy ha?
Không có sao. Mình đi đứng tại vì cái tiếng nó mà mình ngồi vậy, mình niệm rất là phân minh như thế, không có thể mình ngưng nổi luôn. Mình đứng ra lấy chàng, cũng như mình đang nói chuyện, mình đi, không có trở lại câu chuyện của mình. Như giờ ba, bốn người nó nói chuyện là đứng ra đi, vừa đi vừa nói như vậy.
Dạ.
Đâu có khác, ngồi đó, tại vì mình nói không minh được. Nhưng mà cho mình một cái chuyện khác chuyện nghĩ thì mình nói không được. Mình không. Cho nên là làm việc mà đừng có vô đầu óc thì tu không có trở lại.
Dạ.
Phải tu như chuyện nếu nói vậy. Còn nếu mình chưa biết được tu đó thì ngồi không cũng tu được. Ngồi yên cũng tu được cái đó đâu.
Dạ đúng rồi. Dạ.
Vậy mình phải làm cái niệm Phật đường hay làm cái chánh điện phải thật là đẹp để vô trong đó ngồi thầy?
Nếu mà mình có chánh điện đẹp á, không phải là mình muốn làm cho đẹp, mà tại mình khi mình tu cái mức nào đó mình thương Phật tự nhiên khác rồi.
Dạ.
Cái đó là tình thương của mình đối với Phật. Với lại là cái tâm của mình á, khi mình vui á thì cái phòng mình được đẹp, để chọn cho đẹp. Khi mà mình có cái sức sống á, tự nó làm vậy. Còn khi mình chán nản á, thì mình không muốn rửa chén, không muốn dục hết, cho nó bề ngon.
Yeah.
Còn khi mà mình đã hoan hỷ á, cũng như là mình niệm Phật mà mình được chánh niệm á, thì lúc nào cũng muốn mặc đồ đẹp để cho đủ trang. Nhưng mà lúc bữa nào mình không muốn mặc đồ đẹp là bữa đó mình không được. Đồ đẹp của chị Nhiêu là áo dài nè. Áo thì có đẹp, mà áo tràn rồi.
Dạ.
Và khắp đi. Đó là những cái ngày mà tu được rồi. Là muốn mặc những cái đó. Rồi thắp hướng, thắp đèn, bàn thờ, thảo, là trang nghiêm. Thì cái đó là cái nhu cầu của cái tâm đó. Để cái tâm mình niệm Phật đó, thì tự nó đi tới nhu cầu đó. Chứ không phải là mình muốn làm cái điện để mình đẹp mình vô đâu. Vì khi mình làm cái điện đẹp quá mình vô, mình không dám vô. Khi mình xì não đó.
Yeah.
Mình sẽ đi xa, rồi mình dám vô, mình đi lón lén, mình dám. Giống như những người mà không có tu, có mà đi vô đây không dám vô sẽ đi lâu rồi. Yeah. Tôi nghe lại đi ra thì mình không dám ở.
Dạ, khi mình làm chánh điện đẹp là tự nhiên cái lòng mình thấy chỗ nào đẹp mình cứ muốn đến chỗ đó ngồi thầy.
Đúng rồi, cho nên khi mình tu cái bước nào đó đó thì cái chánh điện này là giống như là một cõi tây phương để ngõ của mình vậy. Mình rất tốt, mình rất vui, mình giống như là tốt lắm, tốt dữ lắm luôn á. Cho nên là chánh điện các ngày lúc nào cũng làm trang nghiêm như vậy rồi.
Dạ. Yeah.
Không có được đâu, không có thì không tốt lắm đâu, không có một tu cũng khó lắm á. Trừ đâu phải tu giỏi như thế này thì phải có chỗ nào Phật đạt rồi chứ.
Dạ.
Bởi vì cái nhà đó nếu mình có phương tiện mình lựa cái phòng mà rộng nhất là mình lựa chỗ nào mà hẹn nhất là trong cái nhà mình á, mình làm chánh điện đó.
Dạ. Yeah.
Chứ không phải là thường người ta không biết cái phòng khách của người ta đẹp nhất, người ta để tiếp khách. Còn khách thì phòng khách là để cho Phật, chỗ đó đẹp nhất.
Dạ. Yeah.
Không phải để cho khách, để cho Phật. Yeah. Không có bằng Phật đâu, để cho Phật. Thì là vậy.
Dạ.
Với lại thắp hương thắp đèn, chủ yếu mình thích thắp hương như cái đèn cầy, yêu cũng thích đèn điện bạc, đèn điện thì sẽ luôn như đèn cầy nữa, đèn cầy chỉ thấy không gì được gì đó, cái tấm lòng của mình gửi tới này. Cái hương đó là mình cúng cái mùi thơm cho này. Vui không? Giống như mình dâng cái mùi thơm cho này. Thành con ngài không ơi, giống như ngài vậy, mình con thương ngài quá thì con dâng cái này lên cho ngài, thì khi mà mình hiểu vậy mình thắp cái hương vô mình vui, chứ phải là không có ý niệm là khi thắp hương là con dâng cái mùi thơm cho Phật cho ngài. Khi mà mình tu có an lạc á, mình lễ xuống thì rõ ràng là mình biết ơn, ơn sâu thẳm của Phật, con mang ơn ngài lớn quá, con về để tỏ một chút lòng thành, không có xứng đáng gì đâu để mà đời ơn Phật được đâu, tại cái ơn Phật lớn quá, thì lễ một lễ nó nhìn khác với mọi người, cái đó là tâm thành mà, tại vì mang ơn lớn quá thì bắt đầu mình để nó khác. Còn người chưa tu có giỏi đó thì lễ xuống không có mang ơn Phật nhiều, tại chưa có được kết quả mà sao mà cái ơn nó mình chưa thấy được. Còn khi mà mình đã được cái kết quả hay nhất là tốt của nó thì cái ơn Phật sâu thì mình để nó khác. Nó khác chứ, nó khác xa lắm cái nhìn đền ơn thành, biết ơn nghề quá. Chẳng ai vậy mà nghề còn chuẩn bị đó mà đi tính phương, cái ơn nó còn dài dài. Quý anh chị với cô quá. Nói nó sáng còn nói được. Buồn lắm, quý lắm. Hy vọng là các bài giải này cô với anh chị làm được nha. Hãy cứ ra xa đi. Bây giờ ngồi yên niệm cho nó phân minh từng câu từng câu đi, đủ nó không đi khi mà có rõ gì đó, ngồi đứng lên có nó rõ không? Nó rõ rồi đó, và cái đó là tiêu chuẩn tại vì tiêu chuẩn nó là cái gốc, xong rồi từ cái tiêu chuẩn đó mình để ra một nghề. Bây giờ là các bạn sẽ nghe nghe cho nó sâu xa rồi coi chừng, nếu mà nó khó chịu rồi là nó bực bội rồi nó bất an, thì là bạn sẽ hai người điều hòa, phải điều hòa nó, đừng để nó bất an, đừng để nó khó chịu, đừng để nó nhức đầu. Em hết tâm mà nghe nghe biết rồi anh ta muốn bạn sanh không là cái điều hòa. Khi Tây Phương giờ cũng Phật vui quá, bây giờ giải thoát là thấy nó không còn xa nữa, cái đó nó sâu lắm rồi. Cái số 3 là những gì ta được không vui. Thì mình niệm trước, ngồi đó mình niệm cho nó phân minh, ta sẽ đủ thông đi được tiếng Phật mới được. Còn mình niệm mờ mờ ấy, thì mình niệm còn tưởng không, mình chú ý nghe nghe không nổi. Vì là Phật, mình là người tu thì theo thầy, không có hàng nửa bước. Không được xa thầy 5-7 bước giống như vậy đó. Thầy ở đâu thầy ở đó, đó là người người tu đó. Nhưng mà bây giờ mình không có ông thầy nào mà giỏi để cho mình làm vậy. Thành ra là mình hư hết. Thì bây giờ chưa yếu tu tới một bước rồi chưa thấy chỉ có thầy mà. Thì mình để cái hình đó chỉ có theo thầy, không rời cái hình. Nhưng mà chưa thầy hiểu mà phát tính vậy được, tại vì người ta không xa thầy để thầy dạy mà tu. Bây giờ mình cần cái hình nó có được, hay là mình cần cái tượng Phật, mình cần chánh niệm nó được. Mà anh ta học pháp thì giỏi rồi, mình mới lấy cái tượng Phật để làm thầy. Không nghe là vấn đề ra. Anh trả lời ra. Lúc nào cũng ở cái Phật. Khi mình thương cái tượng nào quá thì mình theo luôn vậy. Đó là như vậy, người ta tu là như vậy đó, nhưng mà phải học pháp thì giỏi mới làm. Như ngày xưa đó, người ta không biết gì hết, thì ta theo thầy. Bởi vì theo thầy á, lợi ích là vô quý, phải thầy tỉnh tọa suốt ngày tự nhiên sẽ tu được. Còn bây giờ đâu phải làm chuẩn cho mình cứ thay quay để ngoài hết một ngày. Còn ví dụ theo các ngày mình cứ tỉnh tọa cả ngày. Bây giờ ngày tư vân thì cứ hiến lấy là ngày tỉnh tọa không có xả lệnh được. Thì cái này là đó, những gì đã theo thầy quan trọng là nhận tâm. Nhưng mà người đâu có làm được. Nhưng bây giờ nó có thầy mà để theo được gì? Không có đâu. Bởi vì cứ mình đang mang ở ngoài xã hội thì chính. Thì xã hội nó đã mất hết bây giờ.